Và dạng sáng nay thì với một mục đích mà thôi, đó là để dọn lòng cho chúng ta để chuẩn bị đón Giáng sinh năm nay, với cái chủ đề là chúng ta suy gẫm về đức thành tín của Chúa dựa trên sách Thi Thiên đoạn 89 câu số 1. Tôi xin kính mời Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta sẽ đọc lời Chúa chung với nhau như có in trong chương trình bằng tiếng Việt, và sau đó thì chúng ta sẽ đọc bằng tiếng Anh như có chiếu ở trên hình ảnh trên đây. Chúng ta cùng nhau đọc: Con sẽ ca ngợi lòng thương xót của Chúa mãi mãi. Con sẽ dùng miệng con thuật lại cho các thế hệ đến sau biết đức thành tín của Ngài. I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa vì sự thành tín của Ngài. Mà giờ đây chúng con còn được đứng đây, chúng con còn được ngồi đây để thờ phượng Ngài. Nếu Ngài không đã giữ lời hứa của Ngài mà ban cho chúng con Chúa Giê-xu đến cứu thế, thì chắc rằng chúng con không ở đây ngày hôm nay, và chúng con sẽ đi vào cõi hư mất. Nhưng vì Ngài trung thành, trung tín, mà Ngài đã hứa và Ngài đã ban con một của Ngài. Và Giáng sinh là kỷ niệm bước đầu của một chương trình cứu rỗi của Chúa đã hứa, để chúng con mỗi năm nhớ đến biết ơn Ngài. Cầu xin Chúa Ngài giúp chúng con hiểu được sự thành tín của Chúa là gì buổi sáng hôm nay. Hầu để chúng con dọn lòng mình để sống trung tín với Chúa, nhất là trong mùa Giáng sinh năm nay, đem tin mừng của Chúa đến cho muôn người. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ của chúng con. Amen. Xin chúc mời quý vị cảm ơn con. Chúng ta đã bước vào tháng cuối cùng của năm 2020, hay gọi là tháng chạp, mà luôn nhắc nhở chúng ta về một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm, đó là đại lễ Giáng sinh. We are already in the last month of the year 2020, called December, and it reminds us one of the most important holidays, that is Christmas. Đây là cái thời điểm mà hân hoan vui mừng nhất ở trong năm, khi mà nhiều người bận rộn trong việc trang trí cho Giáng sinh và việc mua sắm những món quà để tặng cho những người thân yêu của mình, phải không? This is the most exciting of the year. People are busy decorating for Christmas and shopping for gifts to give to our loved ones. Mặc dù Giáng sinh năm nay có vẻ khác thường hơn mọi năm vì cơn đại dịch COVID-19, nó hạn chế việc đi lại và nó giới hạn sự tụ họp gia đình ở nhiều tiểu bang, nhưng điều này đã không ngăn trở mọi người vẫn có thể mua sắm quà trên mạng lưới Amazon. Although this year will be much different from others because of the COVID-19 pandemic that limits our travel and family gathering due to lockdown in many states. But this doesn't stop people from shopping for Christmas gifts on Amazon. Mỗi khi Giáng sinh đến, mùa lễ này luôn nhắc nhở tôi về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đó là một trong những thần tánh của Đức Chúa Trời, ngoài tình yêu thương vĩ đại như đã nói trong Thi Thiên đoạn 89 câu 1 mà chúng ta đã đọc sáng nay. But every time when Christmas comes, it reminds me the faithfulness of God. That is one of the main attributes of God, other than His great love, as said in Psalm 89:1 that we just read this morning. Tại sao lễ Giáng sinh lại nhắc nhở chúng ta về sự thành tín của Ngài? So how does Christmas remind us of His faithfulness attribute? Nếu quý vị quay trở lại lúc ban đầu, sau khi ông Adam và bà Eva phạm tội trong vườn Eden, thì Kinh Thánh có ghi chép lại lời hứa đầu tiên của Đức Chúa Trời, có chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 như sau: Ngài nói, ta đã sẽ để một mối nghịch thù giữa ngươi, có nghĩa là con rắn, và người nữ là bà Eva, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ dày đạp đầu ngươi và ngươi sẽ cắn gót chân người. If you go back to the beginning, after Adam and Eve sinned in the garden. The Bible recorded God's first promise in Genesis chapter 3, verse 15. He said that I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Bởi vì Đức Chúa Trời đã đến thánh khiết vẹn toàn, có nghĩa là Ngài không thể xóa bỏ tội lỗi của họ. Cho nên Ngài phán xét Adam, Ngài phán xét Eva, Ngài phán xét con rắn và Satan. Nhưng đồng thời, bởi vì tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa sẽ ban cho chúng ta một đấng cứu rỗi sẽ đến. Because God is perfectly holy, that means that he cannot avoid sins. So he judged Adam, Eve, and the snake, who was Satan. But at the same time, because of his great love, God promised for the coming of a Savior. Và chúng ta thấy dòng dõi của người nữ trong lời hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 ở trong dạng số ít, ở trong dạng số ít chứ không phải số nhiều, báo trước về một đấng cứu thế sẽ đến và tiêu diệt cái nọc chết của Satan để cứu và ban sự sống đời đời cho loài người. The woman offspring here in the first promise of God in Genesis chapter 3 verse 15 was in the singular form that foretold about a Savior who would come and destroy Satan's sting of death in order to save and give eternal life back to the human race. Và thời gian trôi qua đi hơn 4.000 năm ha, từ lúc có lời hứa đầu tiên và vào Giáng sinh đầu tiên tại một thành phố tên Bethlehem, cứu Chúa Giêsu đã sinh ra trên một máng cỏ đúng y như lời Chúa đã hứa ban cho. Time traveled for more than 4,000 years since the first promise, and on the first Christmas in the town called Bethlehem, the Savior Jesus was born in a manger, just as God said that he would give. Và khi Chúa Giêsu lớn lên khoảng 30 tuổi, Giăng Baptist đã nhìn thấy và giới thiệu Ngài mà có chép trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 29 như sau: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất đi tội lỗi của thế gian. Và chiên con đây tượng trưng cho sự hy sinh chuộc tội cho tội lỗi của thế gian, để được ứng nghiệm sau đó khi Chúa Giêsu bị treo trên cây thập tự giá, chịu chết thay thế cho nhân loại. When Jesus grew up to be about 30 years old, John the Baptist saw and introduced him in John chapter 1 verse 29. Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. The Lamb here represents an atonement sacrifice for the sin of the world that was fulfilled later when Jesus was hanged on the cross and died for our sins. Và tháng 12 nhắc nhở chúng ta Giáng sinh. Và Giáng sinh nhắc nhở chúng ta đức thành tín của Đức Chúa Trời, đấng đã giữ lời hứa của Ngài và ban cho thế giới một đấng cứu thế để chúng ta được cứu khỏi sự phán xét và sự trừng phạt của tội lỗi. So December reminds us Christmas. And Christmas reminds us the faithfulness of God who kept his promise to give to the world a Savior to save us from the judgment and the punishment of our sins. Bạn định nghĩa thế nào về sự thành tín? Khi bạn nghĩ về sự thành tín, điều gì có ở trong trí óc của bạn? How would you define the word faithfulness? When you think of being faithful, what comes to your mind?
Những tính từ đồng nghĩa của chữ thành tín là kiên nhẫn, chịu đựng, không thay đổi, tận tâm và đáng tin cậy.
The synonyms of the words faithful are steadfast, unchanging, dedicated, dependable, and worthy of trust.
Chữ trung thành từ gốc Hebrew có nghĩa là tin tưởng một người nào đó hay là tin tưởng vào một lời nói của một người nào đó. Đây cũng là cùng một gốc từ chữ Amen mà chúng ta thường hay nói Amen, có nghĩa là hãy để điều đó thành sự thật. Nó mô tả sự đáng tin cậy của một lời tuyên bố của một người nào đó. The word faithfulness from the Hebrew root had the basic meaning to trust someone, to believe in a statement of someone. This is the same root that gave us the words Amen. That means let it be true, describing a statement of someone that is trustworthy, dependable, and loyal. Tất cả chúng ta đều biết rằng lời hứa rất dễ nói nhưng mà rất là khó thực hiện, phải không? Trong Thi Thiên đoạn 15 câu 4 có chép rằng người thành tín thì giữ lời thề hứa dù bị thiệt hại cũng không nuốt lời. Yeah. We all know that promises are easy to make, but it's very hard to keep. In Psalm 15:4, the scripture said that a blameless person keeps his oath, for even when it hurts and does not change his mind. Một người trung thành sẽ giữ lời hứa mà anh đã hứa, ngay cả khi người đó phải trả tất cả mọi giá để thực hiện cái điều đó, phải không? A faithful person will keep the promises that he makes, even if it costs him everything to do it. Sự thành tín là một sự vô điều kiện. Nó không phụ thuộc vào cái hành động hay sự quyết định của người bên kia. Faithfulness is unconditional. It does not depend on the other side. Trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 13 diễn tả sự thành tín không điều kiện của Chúa như sau. Quý vị lắng nghe, Phaolô nói: nếu chúng ta không thành tín thì Ngài vẫn thành tín với chúng ta, vì Ngài không thể chối bỏ mình được. In 2 Timothy chapter 2 verse 13, Paul said that if we are faithless, he remains faithful because God cannot deny himself. Có một người đàn ông kia đi học đại học. Anh bước vào một cái studio để anh chụp ảnh á, với một cái bức ảnh thật đẹp đóng khung của người bạn gái của mình. Và anh nói với người trong cái shop đó là: bây giờ tôi muốn bức tranh này được in ra. Mà nếu như vậy đó thì người đó phải gỡ cái khung ra và lấy cái bức tranh này thì mới in được. Và khi mà họ gỡ cái bức tranh ra khỏi cái khung đó, thì người chủ studio đó nhận thấy có dòng chữ ở mặt sau của bức ảnh có chép như thế này: anh Tom yêu mến nhất của em. Em yêu anh bằng cả trái tim của em. Em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày. Em sẽ yêu anh mãi mãi. Em sẽ là bạn muôn đời của anh. Ở dưới ký tên là Diana. Ở dưới có thêm một lời ghi chú: nếu chúng ta chia tay thì em muốn bức tranh ảnh này lại. Đó không phải là sự thành tín. Well, that's a story of a college man walked into a photography studio with a framed pictures of his girlfriend. He wanted the picture to duplicate. This involved removing it from the frame. In doing this, the studio owner noticed that there's an inscription on the back of the photograph. It said that, "My dearest Tom, I love you with all my heart. I love you more and more each day. I will love you forever and ever. I am yours for all eternity." It was signed Diana, and it contained the words "P.S. If we ever break up, I want this picture back." That is not faithfulness, right? Người thành tín là một cái đức hạnh chắc chắn sẽ giúp thế giới của chúng ta trở nên tốt hơn. Quý vị đồng ý điều đó không? Nếu tất cả chúng ta đều có nhiều hơn một chút, đó là cái đức hạnh cần thiết của thành phần, nhất là những người lãnh đạo ở trong gia đình, ở trong hội thánh của Chúa, và ở trong nhà cầm quyền, và ở trong tất cả mỗi người chúng ta cần hơn một chút. You know, faithfulness is an attribute that for sure will help the whole world better if we all have a little more of it. It is an essential character for leadership. in the families, in the church of God, in the government that we all need to work on.
Như vậy thì làm thế nào để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đến thành tín đây?
So how do we know that God is faithful?
Tôi đã nói rồi, Đức Chúa Trời thành tín và Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài, phải không?
God is faithful because He keeps His words and His promises.
Quý vị có biết là lời của Đức Chúa Trời là chính Ngài không? Chúa coi trọng lời của Ngài hơn là danh của Ngài không? Như có chép trong Thi Thiên đoạn 138 câu 2 nói như thế này: Con sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa, vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh Ngài. Lời Chúa còn quan trọng hơn là danh của Ngài nữa.
God was is himself. He regards his words even above his name. As said in Psalm 138 verse 2, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name.
Chúa Giêsu là lời của Chúa Trời, phải không? Là chính Ngài bằng xương bằng thịt, như có chép trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 1.
Ban đầu ngôi lời đã hiện hữu. Ngôi lời là hiện hữu với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời, và ngôi lời đó là Chúa Giêsu, phải không?
Jesus is God's word himself in the flesh. As said in John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Như có nói trước đây, Đức Chúa Trời thành tín vì Ngài đã giữ lời hứa đầu tiên của Ngài với chúng ta, ban cho chúng ta sự cứu rỗi, đã chép trong Giăng trong Sách Thế Ký đoạn 3 câu 15, phải không?
As said earlier, God kept his first promise of giving a savior to mankind in Genesis chapter 3 verse 15, right?
And Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, phải không? Về việc ban cho dòng dõi ông nhiều con cháu, mặc dù lúc đó Abraham và Sarah đã lớn tuổi không có con. Quý vị còn nhớ chuyện đó không?
God made promises to Abraham concerning having many descendants, even though Abraham and Sarah were very old and they have no children.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5, Chúa nói gì? Chúa dẫn ông ra bên ngoài và phán rằng: Ngươi hãy nhìn lên trời và đếm các vì sao, liệu ngươi có thể đếm hết chăng? Đoạn Ngài phán với ông rằng: Dòng dõi ngươi rồi cũng sẽ đông như vậy. Và 25 năm trôi qua, khi Abraham 100 tuổi và Sarah 90 tuổi, Đức Chúa Trời xin cho họ một đứa con trai y như là Ngài đã hứa.
In Genesis chapter 15 verse 5, God took Abraham outside and said, "Look, look up to the sky and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offspring be." And 25 years later passed, when Abraham was 100 and Sarah 90, God gave them a son just as he promised.
He's faithful, right? Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài từ một người nam và một người nam và một người nữ đã sanh sản hơn 10 triệu người Do Thái giống như các vì sao. Và thậm chí ngày nay có vị biết là khi mỗi người được cứu bởi đức tin bây giờ là con cháu của Abraham, để làm trọn sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với Abraham, cha của đức tin.
God kept his promise, and from that one man and one woman produced over 10 million of Jews like the stars. And even today, each saved person by faith in Abraham's descendant to fulfill God's faithfulness to Abraham, the father of faith.
Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài với dân Israel, phải không? Kể cả khi họ đã thất hứa với Ngài.
God kept his promises to Israel even when they are unfaithful to him.
Không phải Chúa đã hứa và đưa dân Israel thoát khỏi ách nô lệ bằng cách giáng xuống 10 cơn ôn dịch trên người Ai Cập và đưa những người được chọn của Ngài vào đến đất hứa cho đến ngày hôm nay, phải không? To bring the Israelites out of slavery was a miracle of God, accomplished by sending the 10 plagues on the Egyptians and brought his chosen people to the promised land until today before our eyes. Right? Chúa đối xử thành tín với hội thánh Baptist đi vào Việt Nam, phải không? God is faithful to the Vietnamese Hope Baptist Church. You know, hơn 40 năm qua, Ngài cung cấp đầy đủ những người được trang bị nhiều tài năng và ân tứ thuộc linh để họ biết hiệp nhất trong việc xây dựng thân thể của Đấng Christ và hoàn thành đại sứ mệnh Chúa đã giao cho hội thánh này đó. For the last 40 years, He provides workers equipped with many spiritual gifts to unify in building up the body of Christ and fulfilling the great commission here in this church, His church. Amen. Chúng ta trong suốt những năm qua không bao giờ thiếu tài chánh mà phải đi vay nợ bất cứ tiền nào hết á. Amen. God, we never lack of financial that we have to borrow anybody money for the last 40 years. Đức Chúa Trời thành tín, Ngài mở những cánh cửa truyền giáo từ xa cho đến các mục vụ truyền giáo địa phương cho thánh được dự phần. Hôm sáng nay chúng ta thấy chương trình Lord Emon đó. God is faithful to open doors for ministries of our church from afar to local mission ministries. Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu luôn ở với Hội Thánh Baptist Hiệu Việt Nam, ngay cả trong cơn đại dịch COVID-19, lúc kinh tế suy kém và thời điểm khó khăn hơn nữa sắp tới, Ngài cũng sẽ ở với chúng ta. God in Jesus is always with Vietnamese Hope Baptist Church. Even during the COVID-19 pandemic or bad election and more troubled times to come, because He is faithful. Amen. Chúa đối xử thành tín với chính tôi, mặc dầu nhiều lần đã lầm lỗi. God is faithful to me, and even I have made many mistakes. Ngài đã cứu tôi ra khỏi vũng bùn lầy của tội lỗi. Ngài ban cho tôi một cái sức khỏe và công ăn việc làm trong suốt 39 năm qua để đáp ứng cái nhu cầu của gia đình và được cơ hội giúp đỡ hội thánh, mặc dầu thế giới đã trải qua rất là nhiều thời kỳ hỗn loạn, nhiều người mất việc. He saved me out of the mud of sins. He gave me a good health and a good job for the last 39 years to provide for my family needs and help the church, although the world had gone through many turbulent times. Đức Chúa Trời trung thành cho tôi một người vợ, cho tôi một gia đình, luôn hỗ trợ tôi trong sự kêu gọi của Ngài để phục vụ hội thánh Chúa luôn. God is faithful to me to give me a wife and a family that constantly support me in His calling to serve His church. Đức Chúa Trời trung thành cung cấp những bài học kinh thánh, những thông điệp giảng dạy lời Chúa mỗi tuần trong suốt 35 năm qua. Bạn sẽ không thể nhận biết được điều này, sự thành tín của Ngài, cho đến khi bạn phải làm điều này. Yeah. God is faithful to teach and to provide sermons and Bible study messages to me each week for the last 35 years. I tell you the truth, you don't know this until you are called to do it. Amen. Bây giờ tôi muốn xoay chuyển lại câu hỏi. Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời cũng mong đợi chúng ta trung thành với Ngài không? Mình nói Đức Chúa Trời thành tín hả? Bây giờ mình đổi ngược lại câu hỏi đi. Chúng ta có biết Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta trung thành với Ngài không? Now let's turn the question around. Don't you know that God expects us to be faithful to Him? Chúa thành tín, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có trung thành với Chúa chưa? God is faithful, no question about. What about us? Have you been faithful to God? Nếu bạn chỉ cầu nguyện hai lần mỗi tuần hoặc chỉ trong những trường hợp khẩn cấp thì bạn có phải là người trung tín không? Nếu bạn đến nhà thờ mỗi tháng một lần hoặc chỉ vào dịp Giáng sinh và Phục sinh, bạn có trung thành với Chúa không? Nếu bạn chỉ dâng hiến khi bạn còn có của thừa thì bạn có trung thành với Chúa không? Nếu bạn chỉ phục vụ khi nào mà thuận tiện với thời có biểu của quý vị thì bạn có trung thành với Đức Chúa Trời không? You know, if you only pray two times a week, or only in the cases of emergencies, then are you being faithful? If you come to church once a month, and just at Christmas and Easter, are you being faithful? If you only tithe when you have some left over, then are you faithful to God? If you only serve when it's convenient, then are you faithful to God? Vậy thì tại sao chúng ta luôn đợi Chúa ban phước cho chúng ta này? Then why we always expect God to bless us all the times? Đức Chúa Trời có thể tin cậy bạn và tôi được không? Chúng Ngài có thể tin cậy rằng chúng ta sẽ giữ lời hứa mà chúng ta đã hứa với Ngài không? Can God trust you and me to keep our promises that we made to Him? Điều thứ nhất tôi muốn quý vị hiểu là sự thành tín của chúng ta đây không có nghĩa là chúng ta sống một đời sống hoàn toàn vô tội. Okay? First, our faithfulness doesn't mean sinless perfection. Mình thấy ông David không hoàn hảo, nhưng ông vua David được Chúa gọi là người trung tín. Ông Môsê là một kẻ giết người, nhưng trong Dân Số ký đoạn 12 câu 7, ông được gọi là người trung tín trong nhà của Đức Chúa Trời. Yeah. David wasn't perfect, but he was considered faithful. Moses was a murderer, but in Numbers chapter 12, verse 7 said that he was called faithful in all God's household. Chúng ta phải hiểu là sự trung tín của chúng ta có nghĩa là chúng ta luôn nương cậy và tìm cầu Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu sẽ giúp đỡ chúng ta chạy cho xong cuộc đua, làm hoàn tất sự kêu gọi Chúa gọi, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Lúc nào chúng ta cũng tìm Chúa để có sự giúp đỡ để chúng ta hoàn tất được cái công việc mà Chúa đã giao cho. But our faithfulness means that we always trust God. We always seek Jesus for helping us to run and complete the race, even during the difficult times. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những khó khăn mà chúng ta phải đối diện với những đại dịch COVID-19, sự suy thoái của kinh tế, kể cả cuộc bầu cử rất là tồi tệ. Đó là lúc tôi nghĩ rằng Chúa thử thách lòng trung thành của chúng ta. Nếu không, làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ đức tin của mình được, phải không? Think about that. I think a lot about the trouble we face today, you know, the COVID-19 pandemic, job loss, economic downturn, even bad election. But these difficulties, I believe, test our faithfulness. If not, how could we prove our faith to our God? Khi chúng ta đối mặt với những cám dỗ, điều đó nó sẽ thử thách lòng tin cậy của chúng ta có tin vào lời hứa Chúa có chép trong Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 13 không? Chúng ta có biết lời của Chúa không? Chúa nói nhưng không thử thách nào xảy đến anh em chị em là quá sức người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu, nhưng trong sự thử thách Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh chị em có thể chịu được nó. Chúng ta có tin điều đó? Chúng ta có cầu Chúa giúp chúng ta làm được điều đó không? Chứ không phải là sống một đời sống vô tội. When we face temptation, it tests our trust in His promise. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, Paul said, "No temptation has overtaken you, but such as is common to man, and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide a way of escape also, so that you will be able to endure it." Trong sự sa ngã của tội lỗi, nó kiểm tra đức tin của chúng ta có tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời có chép trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 không? Chúa nói gì? Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài lớn thành tín và công chính sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ngã. Amen. In the confusion of sins, it tests our faith in God's promises. In 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. That is our faithfulness, is always trusting Him, even though we are not perfect. Điều thứ hai, Quý vị có biết là việc nhận được các phước lành của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào sự trung tín của chúng ta không?
Secondly, receiving God's blessing and our salvation depends on our faithfulness.
Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng cách duy nhất để hưởng được sự sống đời đời đó là tin cậy con Ngài và trung thành với Chúa cho đến cuối cùng.
God tells us that the only way that we receive the eternal life is to trust in His Son and being faithful to Him until the end.
Trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 22, Chúa Giê-su nói như thế này: Các ngươi sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh ta, nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu.
Matthew 10:22, Jesus said that, and you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end will be saved.
Bạn không thể nào, tôi nói thiệt, bạn không thể nào đắm chìm mình trong đấng Christ vài tiếng đồng hồ sáng Chủ nhật, nhưng sau đó từ thứ hai đến thứ bảy thì từ chối Chúa mà đi theo và phục vụ các tà thần khác, mà nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp đón bạn vào nước thiên đàng. Không có chuyện đó đâu. Chủ nhật, hallelujah, I believe in God. Đến thứ hai đến thứ bảy đi ra thờ lại các thần khác và tưởng rằng Chúa sẽ tiếp chúng ta vào nước thiên đàng sao?
You know, you cannot be immersed in Christ few hours on Sunday and then later from Monday to Saturday deny Him and follow the serve other gods and expect that God will welcome you to heaven.
Vô số người Cơ Đốc hay thắc mắc tại sao Chúa dường như không ban phước cho mình. Có thể vì họ đang không trung tín kêu cầu Chúa mà thôi. Với đức tin của mình.
So many people wonder why God has not seemed to bless them. Just maybe because they have not been faithful to call upon God by faith.
Mình thấy trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10 Chúa Giê-xu đã hứa gì với một hội thánh trung thành. Quý vị nghe rõ Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Chúa hứa như thế này: đừng sợ mọi gian khổ các ngươi sắp chịu. Kìa, ác quỷ sắp quăng một vài người cho các ngươi vào tù để thử các ngươi. Và các ngươi sẽ chịu hoạn nạn trong 10 ngày. Hãy trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão miệng đắc thắng của sự sống. Cái phần thưởng của chúng ta lệ thuộc vào sự thành tín của chúng ta.
In Revelation chapter 2 verse 10, what did Jesus promise to a faithful church? He said, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life.
Chúng ta thấy vinh quang biết bao khi một đội thể thao như đội LSU, đừng có nói với LSU. Vinh quang biết bao là khi một đội thể thao chiếm được giải vô địch cho năm nay, ha. Nhưng mà không có gì có thể so sánh được cái phần thưởng của Chúa ban cho 5 chiếc vương miện cho những ai trung thành cho đến cuối cùng. Không có gì so sánh các bạn.
How glorious it is for a sport team to win the championship title and wear the champion's ring, right? But nothing of those can compare to God's rewards of the 5 crowns that the Bible talk about to those who are faithful until the end.
Điều thứ ba, điều cuối cùng chúng ta thấy sự cứu rỗi của những người khác nó tùy thuộc vào sự trung tín của chúng ta. Quý vị biết không? Khi chúng ta cho phép Đức Thánh Linh sử dụng cuộc đời của mình.
Thirdly, the salvation of others is dependent on our faithfulness working with the Holy Spirit.
Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 20, Phao-lô nói như này: về chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ, như thể Đức Chúa Trời đang mời gọi qua chúng ta.
In 2 Corinthians chapter 5 verse 20, Paul said that we are ambassadors for Christ, as though God was making an appeal through us.
Thế giới đang quan sát chúng ta, là những người đã tuyên xưng đức tin của mình trong Đức Chúa Giêsu, để coi xem Chúa Giêsu có thật không,
mà đã thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào. Đừng bao giờ quên điều đó.
The world will be looking at us who profess a faith in Jesus to see if Jesus is real and how he has changed our life.
Nếu chúng ta nói rằng mình là một cơ đốc, hoặc nếu mọi người thấy chúng ta đi nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật, thì họ mong đợi sẽ thấy được một điều gì khác biệt ở trong chúng ta, vì họ muốn xác nhận xem cơ đốc giáo có thật hay không.
If we say that we are Christian, or if people see us go to church every Sunday, every morning Sunday, we go to church, they expect to see something different about us. They want to verify that if Christianity is a real thing.
Quý vị có thể chỉ là Chúa Giêsu, quý vị có thể chỉ là Kinh Thánh mà thiên hạ nhìn thấy hoặc nghe nói về tin mừng của Ngài mà thôi.
We may be the only Jesus and Bible that person sees and heard of his gospel.
Phải không? Sứ đồ Phaolô nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời thực sự đang kêu gọi thế giới hư mất đến với Ngài qua mỗi chúng ta là đại sứ của Chúa. Cho nên chúng ta mỗi người phải trung thành chia sẻ tin mừng của Ngài đối với mọi người, vì không làm sao thì họ biết mà tin để được cứu.
You know, Paul tells us that God is literally making an appeal to the lost world through us, for we are his ambassadors who must be faithful in sharing his good news.
Bạn có biết về kinh nghiệm sự thành tín của Đức Chúa Trời không?
Do you know and experience God's faithfulness?
Giáng sinh là dịp để mỗi người chúng ta tự kiểm tra lấy mình.
I believe that Christmas time is an opportunity first for each of us to do a self-check of our faithfulness.
Sự trung thành của tôi đối với Chúa và sự kêu gọi của Ngài được xếp vào điểm như thế nào từ con số 1 đến con số 10?
How is my faithfulness to God and His callings from the scales of 1 to 10?
Có điều nào trong cuộc đời sống của tôi cần phải được điều chỉnh không để tôi có thể trung tín với Chúa không?
Is there anything, any area in my life, your life, that we would need to make an adjustment?
Trong sự đọc lời Chúa hàng ngày, trong sự tĩnh tâm hàng ngày, trong sự dâng hiến, trong sự thờ phượng hàng tuần, trong tiếng gọi mà Chúa đã trao cho tôi, có sự phục vụ người khác bằng những ân tứ thuộc linh Chúa ban cho tôi, sống một cuộc đời tin kính để phản chiếu Chúa Giêsu như thế nào?
You know, through reading the Word daily, devotion, tithing, weekly worship, my calling from God, serving others using my spiritual gifts, living a godly life to reflect Jesus, am I faithful?
Tôi thì tập thể dục thường xuyên và bây giờ thì không có chạy bộ được nữa, cho nên tôi đạp xe đạp. Thì trong những tháng vừa qua tôi đạp xe đạp thể dục mỗi tuần. Thì thấy một cái nhà họ gắn một cái tấm bảng ngoài sân như vậy nè, mà có cái chữ là Jesus 2020, our only hope, dịch ra là Chúa Giêsu năm 2020, và Ngài là sự hy vọng duy nhất cho chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài là hy vọng duy nhất cho chúng ta, bởi vì Ngài đã thành tín. Còn những người khác chỉ làm cho chúng ta thất vọng mà thôi, vì không giữ được lời mình hứa.
You know, I can't run anymore because of my knees. The only thing I exercise now is push up and riding a bike. And I've been riding a bike for maybe a year now, exercising each week. And the last couple of weeks, I saw a house having a sign on their yard with the message of Jesus 2020, our only hope. You know why? Because he's our only hope, because he's faithful. But others will soon or later disappoint you.
Cái nơi duy nhất mà chúng ta có thể buộc cái mỏ neo đức tin của mình vào để được cứu, đó là Đức Chúa Trời thành tín. Đấng đã bày tỏ sự thành tín của Ngài qua cứu Chúa Giêsu, con Ngài. Đấng đã được sai đến, đã chết, đã sống lại và trở lại một ngày rất gần, y như lời Ngài đã phán. Amen. The only anchor we can trust and be saved is the faithful God, who has shown himself to be faithful in Christ Jesus, his Son, who came, died, resurrected, and will come again one day. Amen and hallelujah. Chúng ta đến với Chúa và cầu. Chúng ta đến với Chúa và cầu. Làm sao tôi biết Chúa? How do I know God? Chúng ta biết Chúa Trời là biết các thần thánh của Ngài. Và một trong những thần thánh của Đức Chúa Trời là sự thành tín của Chúa. Knowing God is by knowing His attributes. And one of God's attributes is His faithfulness. Đây là một trong lý do chúng ta có thể yêu mến Ngài và tin cậy Ngài. Đây là cái lý do của việc tin cậy Chúa Giê-xu đấng có thể giúp chúng ta vượt qua mọi sự sợ hãi, nghi ngờ gây ra bởi COVID-19, bệnh tật, suy thoái kinh tế, mất người thân hoặc là. This is the one of the reasons we can love Him and trust Him. This is the reason of trusting Jesus, who can help us to overcome fear and doubts causing by COVID-19 pandemic, sickness, economic downturn, loss of loved one, and even tribulation to come. Bạn có thể tin cậy Chúa được bằng cách bạn có thể kiểm tra sự thành tín của Ngài đã làm gì cho Kinh Thánh, phải không? God has always been and will always be faithful because He will keep all His promises. You can count on God doing all of what He says He will do in the Bible. Thông thường thì chúng ta gặp khó khăn và thất vọng khi chúng ta mất việc, chúng ta hết tiền, chúng ta gặp rắc rối trong hôn nhân, chúng ta phải có một người thân bị qua đời, hoặc chúng ta bị bệnh tật. Đó là khi ma quỷ nó ngẩng đầu lên và nói, thấy chưa? Tôi đã nói với bạn rồi, Đức Chúa Trời không giữ lời hứa của Ngài. Bạn không thể thực sự tin tưởng Ngài được. Nhưng chúng ta cần trả lời với nó rằng, hãy quay lại nhìn trong lịch sử. Hãy nhìn lại những gì Ngài đã làm trong quá khứ, những gì Ngài đang làm trong hiện tại của chúng ta, và sẽ làm cho hội thánh của Ngài khi Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Ok. Often times that we have problem of disappointments, we may lose our job, we run out of money, we have problem with our family, a child dies, and we become seriously ill. That's why the devil stick up his head and say, see, I told you, God doesn't keep His word. You can't really trust Him. That we need to go back, tell them to go back the history and tell the devil that look at what He did in the past, does for us now, and will do for His church when He returns again. Chúng ta không biết tương lai phía trước như thế nào, vì còn quá nhiều điều không chắc chắn. Cho nên chúng ta cần tin tưởng vào Chúa, đấng trung thành và nắm giữ lời hứa tương lai cho chúng ta. We don't know what the future ahead of us will be, because there's so much uncertainties. We need to trust God, who is faithful and holds our future. Chúa sẽ làm mọi điều Ngài đã hứa. Nếu tất cả lời Ngài đã nói trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã làm trọn cho đến bây giờ, thì chắc chắn Ngài sẽ hoàn tất phần còn lại. Faithfulness is used to describe the relationship of God and Israel. The faithful God keep His covenant, and the faithful people keep His commandments. So does the church and Christ Jesus. Thành tín được dùng để mô tả mối quan hệ của Đức Chúa Trời và dân Israel. Đức Chúa Trời trung thành làm trọn sự giao ước của Ngài, và những người trung thành tuân giữ các điều răn của Ngài. Và đó là điều giữa hội thánh và Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúa luôn trung thành với chúng ta. Còn chúng ta có trung thành với Chúa không? God is always faithful with us. What about us? Are we faithful to Him? Bạn và tôi sẽ làm gì cho Chúa vào Giáng sinh năm nay?
để bày tỏ lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa. What will you and me do for Jesus this Christmas to show our faithfulness to Him? Có thể điều chúng ta nên cầu nguyện là lạy Chúa, xin Ngài biến đổi con để được giống hình ảnh của Chúa Giêsu con Ngài, để con có thể sống trung thành với Chúa trong mọi việc con làm. Cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và giúp con sống trung tín với Chúa Giêsu cho đến chết, cho đến khi con nhận được vương miện của sự sống để đặt dưới chân Ngài trên đất thiên đàng. Và hãy để miệng con ca ngợi tình yêu vĩ đại của Chúa mãi mãi và bày tỏ sự thành tín của Ngài để cho mọi thế hệ biết trong mùa Giáng sinh năm nay. Maybe what we should pray is, Lord, transform me into the image of your Son Jesus, so I can be faithful to you in everything I do. May the Holy Spirit teach me, help me to be faithful to you, Jesus, until death, until I receive the crown of life to be placed under your feet in heaven, and let my mouth to sing your great love forever, and make your faithfulness known through all generation this Christmas. May God help us all. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.